một dục kế định tứ, tức là vô kiến cảnh tứ.
Căn dạng đi. Nhục là thiệt kế, là cái búi tóc. Cái búi tóc bằng thiệt, nghĩa là một cái nắm thịt nó nhô ở trên đỉnh đầu Phật, cho nên gọi là cái búi tóc bằng thịt. Nhục kế đỉnh là ở trên đỉnh đầu đó. Cái người nào mà có một cái đỉnh đầu nó nhô lên thì là cái người ấy có cái gọi là cái tướng nhục kế đỉnh tướng. Thế người ta cũng gọi tên là vô kiến đỉnh tướng, tức là nó có cái tương cái một cái đống thịt nó nhô lên rồi, thế cho nên không trông thấy cái đỉnh đầu của cái vị đó, ta gọi là vô kiến đỉnh tướng. Thế là hai tên như cùng là một cái tướng, tức là cái đỉnh đầu nó nhô lên nhưng mà không phải bằng xương mà bằng thịt, nó nhũn nhũn, nó mềm mềm. Thì đó là tướng của bậc đại nhân. Đỉnh đầu con có không tướng hay không?
Dạ, nó có.
Thế cho nó chưa là đại nhân.
Đại nhân tướng
là cái tướng của bậc đại nhân, của một người lớn, chứ không phải tướng của người thường. Chữ đại nhân là đối với chữ tiểu nhân. Tiểu nhân nghĩa là người tầm thường hèn mọn. Còn đại nhân là những người, người ta có cái tâm tính quảng đại. Các bậc làm nên những sự nghiệp lớn gọi là đại nhân.
Đại nhất trong các đại nhân tướng thì đó, cái người có 32 tướng này mà cái nhục kế này là đại nhất.
Bởi vì là tướng của trí tuệ. Phóng quang là nêu biểu cái gì? Thế cho nên ngài bây giờ nói tới ngài Diệu Âm mà ngài phóng quang từ ở cái đỉnh đầu ngài phóng quang thì như thế là người ta biết ngài Diệu Âm là thế nào. Ngài đã chứng cái quả vị tối thượng. Tiếp
thầy có quả pháp mà không nhìn quả Phật, nghĩa là nói gì pháp
mà cũng nghĩa là quả pháp, tức là chứng quả, tới cái chỗ chứng quả vô thượng rồi, làm nhân tu để nhập Phật chi kiến. Thế là thế nào? Bây giờ con lấy cái ánh sáng, con làm nhân tu để nhập Phật chi kiến. À, có làm cái gì? Đây đó, ngài nói rõ ràng từ giữa chặng mày thì đó là nói về cái nhân tu, còn bây giờ từ nhục kế thì nói đến vô thượng quả. Thế thì đầu kinh ấy, là ngài nói về cái nhân tu, còn bây giờ đây ấy, ngài phóng hào quang từ nhục kế là ngài nói tới cái quả, cái chứng quả. Thế bây giờ ở đầu kinh ấy, ngài phóng quang ở giữa chặng mày. Đó, giữa chặng mày. Cái chỗ có cái gọi là bạch hào tướng quang ở giữa chặng mày. Đó. Thì là ý muốn hành giả liễu tỏ, tỏ quang thể. Đó. Nghĩa là ngài định nói, đây nói cái gì đây? Thì tu đó, tức là tâm minh đấy. Thế Phật phóng hào quang ở giữa chặng mày là muốn cho tâm minh nó nhận được cái thể chất của cái hào quang đó. Đó. Nó nhận được cái thể chất của cái hào quang đó. Nó lấy cái thể chất ấy làm nhân tu để nó được cái diệu pháp liên hoa. Vậy bây giờ thế nào là lấy cái thể chất của cái hào quang? Quang đó làm nhân tu. Con nhớ là Phật phóng hào quang về chiếu soi 18.000 thế giới ở phương Đông, rồi y theo cái hào quang ấy, những các vị ngồi ở trong hội Pháp Hoa đó nhìn đã thấy tất cả những cảnh giới của 6 cõi phàm, 4 cõi thánh. Bạn nhớ đoạn ấy không? Đã. Thế bây giờ trong hội chúng theo cái hào quang đó mà thấy được 6 cõi phàm, 4 cõi thánh, tất cả cái sinh hoạt của thánh phàm hiện hết cả ở trong cái hào quang ấy. Đó. Thì Phật muốn rằng đấy, lấy đó làm cái nhân tu để cầu diệu pháp liên hoa. Vậy con chỉ cái nhân tu ấy thế nào? Cô đã học kinh Lăng Nghiêm rồi. Ông Đăng Nghiêm nói là 10 lần cái bài kiến tinh không? Thế bây giờ cô thấy tất cả thánh phàm thì cô dùng cái gì để cô thấy? Phải có cái trí quang là cái tánh thấy của mình, tức là cái kiến tinh. Đó, phải dùng, đấy cái gì gọi là, ở trong Pháp Hoa gọi là phổ quang minh trí. Quang là nó sáng, nó biết, nó là tánh giác. Minh là nó phân biệt được rõ ràng cảnh phàm, cảnh thánh, ông này đang ngồi, ông bà kia đang nói. Thế là minh, nó thấy, nó phân biệt rồi. Thế cho nên gọi là quang minh. Mà phổ là nó nhìn được khắp. Thế bây giờ là cô ngồi đây, cô thấy cả ổi, cả xoài, cả mít, cả tất cả cái vườn nhà ông quanh bên kia cô thấy khắp. Đấy gọi là phổ. Thì phải lấy cái tánh thấy ấy, làm nhân tu. Thì ở trong Lăng Nghiêm cũng thế, dùng cái Phật, dùng cái tánh thấy, Phật chỉ cho mình cái nhân Bồ Đề. Đến khi tu ấy, thì Phật bảo lấy cái tánh nghe nó dễ tu. Nhưng mà cái tánh thấy, tánh nghe cũng là căn bản trí cả. Cho nên gọi tên những cái là căn bản trí. Nhưng mình biết tên nó mà phải biết đích xác nó nữa, chứ không phải chỉ nói ở đầu lưỡi thì không được. Thì ngay bộ Pháp Hoa cũng thế, mở đầu bộ kinh là Phật cũng bảo mình phải lấy cái phổ quang minh trí ấy để làm cái nhân mà tu, tức là cái mật nhân Bồ Đề. Trong Đăng Nghiêm nói 10 lần cái kiến tinh. Ở đây bởi vì Phật đã nói rồi cho nên ở đây Phật chỉ hiển cái tướng lên cho mà tự nhận lấy thôi, chứ Phật không phải giảng nữa. Bởi vì Phật nói đã 49 năm rồi, hai chỗ đều phóng quang, giảng đọc tiếp cả câu tuần giả. Cái chữ diệu hạnh đây, ở đây mới nói đến cái chuyện mà nhận được cái tánh Phật của mình. Đã chứng được y vào cái chỗ nhập, nhận được cái tánh Phật tầm nhân, rồi bây giờ tu đến kết quả. Cái gọi là diệu hạnh đã viên, nghĩa là từ nhân đến quả, đã đi tới cái chỗ kết quả. Cho nên gọi là diệu hạnh đã viên, tức là cái nhân bây giờ nó đã thành quả rồi, tức là tu đã thành công rồi. Tiếp, sao bây giờ lại chiếu nhiều mà lúc đầu chiếu ít? Thì lúc đầu mới là tu nhân, mới là nhân, cho nên cái khả năng thấy còn thấp. Bây giờ đây là đã tới cái lúc chứng quả rồi. Thế cho nên Phật muốn chỉ cho, muốn cho mình thấy. Tới khi chứng quả thì cái chỗ trình độ thấy của mình nó phải rộng lắm. Đáng lẽ là phải chỉ thấy cả Pháp giới. Thế nhưng mà chúng mình, tuy nói là đây là chứng quả nhưng mới có ngày diệu âm, ngày chứng thôi. Chứ còn những người ngồi trong hội mà nghe đã chứng chưa? Thế cho nên chưa, tuy muốn nói cả Pháp giới nhưng mà cũng chỉ mới lấy cái con số mấy trăm ức này ấy, để nêu biểu mà thôi. Chứ còn thấy được cả Pháp giới ấy, thì phải cái người ta thật chứng người ta mới thấy được. Nghĩa là nói rằng cái đáng lẽ là cái Pháp giới nó rộng vô biên. Đây mới nêu có mấy trăm vạn đây ấy, thì con đã tưởng là nhiều. Nhưng mà thật ra chỉ mới là một góc cái chỗ của ông Diệu Âm ông thấy mà thôi. Bởi vì bao nhiêu chúng ta tuy mê muội tối tăm, chúng ta động loạn thật, nhưng mà cũng chính từ cái tánh giác ấy, nó mới có cái mê. Chứ cái hòn đá nó có mê không? Cục gỗ nó có mê không? Thế, cho nên mê đây ấy, chính từ tánh giác mới có cái mê. Cho nên dù rằng tánh Phật ở đâu đâu chăng nữa, chứ mà cái mê của mình cũng chỉ từ tánh Phật mà ra. Vậy thì bây giờ y theo cái mê này mà tỉnh ra thì đó là mình được ngay cái tánh Phật, chứ không phải bỏ cái mê này rồi đi tìm cái giác nó ở đâu. Cho nên ngay ở nơi chúng ta bây giờ, từ cái mê chúng ta đang mê đây, bây giờ mình biết ngay cái thể chất của cái mê này chính là cái tánh giác. Vậy thì cứ từ ngay cái chỗ mình đang mê mà tỉnh ra thì mình cũng nắm được trọn vẹn cả cái tánh Phật ở khắp Pháp giới.